thính giả. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc. Chương trình phát thanh này được thực hiện cho sự bảo trợ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Jose.
Chuyện gì vậy anh?
Anh muốn nói với em điều này mà sao thấy khó nói quá.
Thì có gì khó đâu, thì anh cứ nói đi, em lắng nghe đây mà.
Anh yêu em lắm và em muốn cưới em làm vợ.
Cái này kỳ quá, nhưng có thiệt không đấy?
Thì anh đã nói thiệt, tức là phát xuất từ đáy lòng anh mà.
Em chẳng tin anh đâu. Nhưng nếu anh muốn thì anh cứ nói với ba mẹ anh mang chờ câu qua nhà em nhé. Càng sớm càng tốt đấy.
Như vậy là em đồng ý hả? Trời đất ơi, anh thấy nôn nao quá. Còn em thì sao?
Thì hết trận lựa rồi thì còn sao nữa. Anh hối quá. Mà em cũng giống như anh vậy chứ bộ.
Kính thưa quý thính giả, trong tháng 2 dương lịch, có một ngày lễ làm cho nhiều người rạo rực. Đó là ngày lễ tình yêu, ngày Valentine. Trong chương trình phát thanh tuần này, chúng tôi sẽ dành để nói về tình yêu. Trước hết là nguồn gốc và lịch sử ngày lễ Valentine. Sau đó là bức thư của mẹ gửi cho con nhân ngày Valentine. Tất cả tài liệu tham khảo trên trích trong Việt Catholic và báo Người Việt. Sau cùng là những dòng suy niệm về tình yêu trích trong sách Con đường tình yêu của nữ tu Thanh Thủy.
Lễ Valentine, nguồn gốc. Ít nhất có ba vị có tên là Thánh Valentine. Cả ba đều tử vì đạo và được liệt kê trong sổ bộ tử đạo kính vào ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên, sau Công đồng Vatican thứ hai, sự tích các vị tử đạo này không rõ ràng nên đã được rút khỏi danh sách. Một vị Valentino quê ở Roma và là linh mục. Vị khác cũng là Thánh Valentino, giám mục quê thành Interama, nay là thành Terni. Cả hai vị này đều chết vì đạo vào cuối thế kỷ thứ hai sang đầu thế kỷ thứ ba. Một vị được chôn ở đường Flaminia, Roma, và vị khác chôn ở miền Umbria. Từ lâu đời tại Roma, có cửa thành gọi là cửa Flaminia, và nay có tên là Porta del Popolo, cửa quần chúng, và cũng còn có tên là cửa Thánh Valentino. Tên Thánh Valentino được đặt cho cửa này có lẽ là dân chúng quen gọi vì có nhà thờ trong khu vực đó được dâng kính cho Thánh Valentino. Về lịch sử của hai vị này, có những tài liệu còn giữ lại, nhưng là những tài liệu không phải từ thời nguyên thủy, nhưng là cận đại, nên không có giá trị lịch sử. Vị thứ ba có tên là Thánh Valentine, chỉ biết là một người Phi Châu, cũng chịu tử vì đạo cùng với các đồng bạn.
Sự tích mừng ngày Valentine. Nguồn gốc ngày Valentine tương truyền rằng khởi sự vào thời Trung Cổ ở Anh và Pháp vào ngày mừng kính thánh Valentino ngày 14 tháng 2 mỗi năm. Vào mùa này, chim chóc bắt đầu cặp đôi và theo cuốn Nghị hội loài chim của Jose người Anh có thơ rằng: vào ngày thánh Valentino ta gửi thư đi, khi mà chim muông đến thời cặp lứa cặp đôi. Cũng vì lý do này mà người ta dùng ngày này đặc biệt cho những cặp tình nhân yêu nhau gửi thư tình, như là nhắc nhở về tình yêu cho nhau. Văn chương Pháp và Anh trong thế kỷ 14 và 15 có nhắc tới tập tục này. Văn từ cổ nhất tìm thấy trong tập thư song ngữ trữ tình Ballades cuốn 34 và 35 của thi sĩ John Gower, nguyên tác Pháp ngữ. Người tình gọi nhau là người Valentine của tôi. Tại thành phố Terni, miền Umbria của Ý Đại Lợi, vào hôm 14 tháng 2 2000, các cặp tình nhân già trẻ tiến tới mộ chôn của Thánh Giám mục Valentino từng trăm từng ngàn người. Họ tụ họp nơi đây để lập lại lời thề yêu nhau hoặc cầu nguyện để mau chóng có người yêu, hoặc viết giấy để lại trên mộ lời nguyện ước tình yêu. Thực ra, không có sử liệu nào cho thấy Thánh Valentino liên hệ tới các đôi tình nhân hay tập tục này cả. Nhưng có một truyền thuyết kể rằng, Đức Giám mục Valentino bị tử đạo vì không vâng lệnh Hoàng đế Roma, dám cho các người yêu nhau kết hôn. Vua sợ rằng, nếu cho kết hôn vào thời đó thì các đức ông chồng ở nhà với vợ chứ không chịu đi lính đánh trận cho hoàng đế. Cũng có truyền thuyết khác cho hay, khi còn là giám mục, đức cha Valentino thường hay giúp đỡ các cặp trẻ tuổi yêu nhau nhưng bị cha mẹ ngăn cản cuộc hôn nhân. Nên khi đã giúp đỡ cho các đôi trẻ này cưới nhau rồi thì Valentino cũng tặng hoa cho các đôi này như món quà.
Hãy yêu như thế.
Tình yêu là tất cả. Ngày Valentine không nhất thiết là một ngày để trai tài gái sắc bộc lộ tình yêu đối với nhau. Nhưng tình yêu giữa nam và nữ vẫn là điểm chính trong ngày này. Nói cách khác, những món quà, những bó hoa, những dòng chữ thắm đượm tình yêu giữa nam và nữ vẫn chiếm một chỗ đứng quan trọng hơn cả. Tình yêu nam nữ nhất định không phải là một phát minh của người Mỹ, nhưng ca tụng tình yêu lứa đôi bằng những bài hát, những bài văn xuôi hay văn vần, có lẽ nước Mỹ chiếm giải quán quân vô địch. Khi tình yêu chiếm một chỗ quan trọng như thế trong đời sống con người, tất nhiên trong một xã hội kỹ thuật cao như xã hội Mỹ, phải có những chuyên gia về lĩnh vực này. Một trong những chuyên gia ấy là nữ giáo sư xã hội học Linda Lindsay, dạy tại trường Đại học St. Louis ở Missouri. Bà chuyên nghiên cứu về tình cảm lãng mạn và ảnh hưởng của nó đối với vai trò của người nam và người nữ trong xã hội Mỹ. Bà cũng đã viết một quyển sách về quan hệ nam nữ để chứng minh lý thuyết của bà. Tiến sĩ Lindsay nói rằng, khi bà yêu ai, tại sao lại yêu người ấy và ngay cả yêu như thế nào cũng đều do những hoàn cảnh và những điều kiện đặc biệt chi phối, chứ không như những nhà văn trữ tình mô tả. Bà nói, bạn có thể tiên liệu là ai sẽ lấy ai, và bạn cũng có thể tiên liệu những cuộc hôn nhân nào sẽ bền vững. Nếu bạn nhìn vào những người bạn của bạn, những cặp vợ chồng mà bạn quen biết, bạn sẽ thấy trường hợp họ yêu nhau và lấy nhau không phải ngẫu nhiên. Không dễ có ai gặp người nào là yêu ngay người đó đâu, ngay cả trong những trường hợp được gọi là tiếng sét ái tình. Tình yêu cũng không mù quáng, theo bà Lindsay. Bà nói phần đông những người yêu nhau trọn đời đều tiến tới quan hệ tình cảm với nhau với đôi mắt mở lớn, chọn lựa người bạn đường một cách rất cẩn thận. Người đàn ông Mỹ, theo tiến sĩ Lindsay, khi chọn người bạn tình thì để ý đến vóc dáng nhiều hơn phụ nữ. Gần như bao giờ họ cũng chọn những người con gái thấp hơn họ, và 98% người Mỹ, cả nam lẫn nữ, đều lấy người cùng chủng tộc với họ. Rất hiếm có những cặp vợ chồng khác nhau rất xa về trình độ học thức. Còn lập luận cho rằng tâm tính hai người càng trái ngược bao nhiêu, càng dễ say mê nhau bấy nhiêu. Có đúng không? Tiến sĩ Lindsay nói những trường hợp như vậy có thể xảy ra, nhưng ngọn lửa do sự va chạm mà bùng cháy lên chỉ là ngọn lửa rơm chóng tàn. Cặp vợ chồng sống trên đống tro tàn nguội lạnh ấy sẽ trải qua nhiều mùa đông giá buốt.
Khi ngày tháng qua bận thiên tha, dù lắm xót xa, xin tình bao la.
Bà Lindsay nói, nếu quả thực những người nghịch tính nhau có sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhau, theo tôi, những cuộc hôn nhân ấy không thể nào bền vững. Một nhạc sĩ Mỹ đã làm một bài hát nhan đề "Em là tất cả" để ca tụng người đàn bà ông yêu. Có thể nào người mình yêu là tất cả và mọi thứ trên đời này đều không thể sánh được? Bà Lindsay không đồng ý như vậy. Bà nói, một con người bằng xương bằng thịt không thể nào toàn thiện toàn mỹ như vậy được. Đòi hỏi một người phải vượt trên tất cả hay bao gồm được tất cả mọi thứ ở đời này là một đòi hỏi quá mức. Bà Lindsay nói, cuộc sống phũ phàng, nhiên hậu sẽ đánh tan tất cả những giấc mơ tuyệt diệu của tình yêu. Như một mái nhà tranh và hai trái tim vàng là chuyện khó có thể xảy ra trong thực tế. Bà nói, trong những ngày đầu của cuộc sống chung, tình yêu có thể chế ngự tất cả. Nhưng sau, người ta còn cần nhiều thứ khác nữa mới có thể sống trong hạnh phúc được. Có phải phụ nữ thường nhiều tình cảm lãng mạn và ít thực tế hơn nam giới không? Tiến sĩ Lindsay nói, cũng không đúng nốt. Bà nói tiếp, phụ nữ có thể thích xem những phim hay đọc những chuyện tình cảm ướt át. Nhưng cho tới lúc kén chồng, thì người phụ nữ thận trọng hơn nam giới nhiều. Người dễ yêu và tỏ tình trước thường là người đàn ông. Đàn ông lãng mạn hơn phụ nữ nhiều, nhất là trong giai đoạn đầu và giữa của một quan hệ tình cảm. Bà Lindsay nói thêm rằng, người phụ nữ thường nghĩ tới trách nhiệm gia đình nhiều hơn. Ngay cả trong trường hợp có công ăn việc làm ngoài xã hội, người phụ nữ vẫn cố gắng dành thì giờ cho con cái, cho dù có vì thế mà phải nhận một công việc lương thấp hơn đi nữa. Bà nói, do đó phụ nữ có thể mơ lấy được một người đàn ông bảnh trai, nhưng khi tính đến chuyện lập gia đình, thực sự người ấy lại chọn một người dung nhan vào loại thường thường bậc trung, nhưng có thể mang về cho gia đình một lợi tức kha khá. Trên đây là lời tiến sĩ Linda Lindsay, một chuyên gia uy tín về tình yêu nam nữ, nhận định về những quan hệ tình cảm giữa hai người khác phái ở Hoa Kỳ.
Thư gửi con nhân ngày Valentine. Trong đời sống vật chất đầy đủ, nhiều khi quá dư thừa tại Bắc Mỹ, người Việt cũng như các dân tộc mới di dân khác phải đối diện với nhiều vấn đề nhức đầu, lớn lao nhất. Có lẽ là vấn đề liên hệ giữa bố mẹ và con cái. Khi còn ở trong xứ mình, các bậc phụ huynh được tất cả xã hội hỗ trợ cho việc giáo dục con trẻ theo truyền thống văn hóa Việt. Nay bứt gốc sang sinh sống tại xứ Mỹ, văn hóa khác biệt cùng với sự phát triển thần tốc của các phương tiện truyền thông, hầu như ai cũng thấy hụt hẫng trong việc dạy dỗ trẻ em. Trừ một số các gia đình di cư sang đất mới mà con em đã lớn, khoảng 13-15 tuổi trở lên, đa số chúng ta đều thấy là dạy con ở đây khó gấp trăm lần dạy con ở Việt Nam trước năm 1975. Một số ít phụ huynh nghĩ ra cách viết thư cho các con, dù chúng còn ở chung nhà. Mỗi khi có điều gì quan trọng cần nói, họ cho là khi viết thư, họ trầm tĩnh hơn khi nói, lời văn sẽ dễ nghe, dễ hiểu hơn. Trẻ cũng có thì giờ, có bình tâm hơn để có thể hiểu được những điều cha mẹ muốn nói. Dù đó là một lá thư dạy dỗ, khuyên can con hay không đồng ý với con điều gì, thông điệp của bố mẹ cũng dễ được trẻ chấp nhận hơn. Hơn nữa, cả hai phái già trẻ đều có thời gian để suy nghĩ, không bộc phát những phản ứng nóng nảy, tức thời như khi đối đáp nhau bằng lời. Nhiều phụ huynh cho biết cách thông tin này có hiệu quả rất tốt đẹp. Xin giới thiệu dưới đây một lá thư của một bà mẹ viết cho các con nhân ngày lễ Saint Valentine.
California ngày lễ Valentine, Do, Re, Mi, Fa của mẹ. Hôm nay là ngày Valentine, mẹ nhớ các con quá sức. Người Mỹ bày tỏ tình cảm rất dễ dàng, nên ngày lễ cho tình yêu Valentine là một dịp để họ mua hoa gửi cùng những lời chúc nồng nhiệt tới những người họ thương yêu. Ở xa, các con nhiều ngàn dặm, mẹ không có dịp nấu một bữa ăn đặc biệt để gia đình quây quần như mọi năm. Thật là nhớ nhà lắm. Hôm nay, Cali lại mưa dầm mưa về, làm cho mẹ nhớ cái nắng trong xanh của xứ lạnh hơn mọi ngày. Mẹ viết ít hàng thay mấy bông hồng, gửi về cho bốn Valentine của mẹ vậy nhé. Nhớ hồi nào các con mới đi học, cô cậu nào cũng vẽ trái tim về tặng mẹ trong ngày Valentine. Các con nhớ lúc nào cũng vẫn là Valentine của mẹ đó, dù là lớn khôn tới đâu rồi, các con vẫn là bốn cục cưng của mẹ. Mẹ nhớ có lần Emmy phát biểu ý kiến là nếu mẹ không cho em đi học xa thì sẽ có ngày mình bị bá thở vì cái sự lo lắng thái quá của mẹ. Mẹ cũng đồng ý với bé My vì mẹ biết mình có họ với tất cả các bà mẹ Việt Nam khác. Dù có tên là Nguyễn, Lê, Trần, Lý gì chăng nữa thì các bà mẹ cũng đều có chung một họ, đó là họ lo. Lo vào lo ra, lo lên lo xuống, lo làm cho chồng phải điên đầu và con phải bá thở đôi khi. Mẹ cho là tại cái nọc lo đã được truyền từ bao đời bà cố bà sơ nên càng ngày nó càng lớn lên. Trong gia đình Việt Nam, người mẹ từ xưa đã được phong nhận làm nội tướng, thống lãnh hết mọi chuyện trong nhà, lo từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Nếu cái lo càng ngày càng phát triển thì cũng là chuyện tự nhiên. Cũng trong truyền thống văn hóa Việt, các bà mẹ thường quên mình chăm sóc cho con cái tới khi chúng thành lập gia đình mới coi là mình đủ bổn phận. Vậy nên các con sinh hoạt theo môi trường Bắc Mỹ được khuyến khích tự lập, tự lo thân từ nhỏ. Các con khó mà chấp nhận được cái lo đôi khi vô lý của các bà mẹ. Chắc các con nhớ chú Ngọc vượt biển từ năm 13 tuổi, thường qua chơi với Rê. Chú ta sang đây đã 15 năm, trong lòng luôn thương nhớ mẹ. Khi được tin mẹ sắp qua đoàn tụ gia đình, chú Ngọc mất ngủ cả tuần vì hồi hộp, sung sướng. Kỳ rồi gặp chú, mẹ hỏi thăm bà cụ, chú Ngọc thở dài. Cháu chịu hết nổi mẹ cháu rồi, ai lại mỗi sáng cứ vào phòng đánh thức cháu dậy sớm, lo cháu đi làm trễ. Cháu nói hoài mà vẫn cứ lo. Chuyện ăn ở, chuyện làm việc, cái gì mẹ cháu cũng muốn lo giúp. Dù cháu đã tự lo lấy mười mấy năm nay, cháu ở một mình tự do quen rồi. Mẹ chỉ biết khuyên chú Ngọc nên cho bà mẹ ít thời gian và nói chuyện với mẹ nhiều hơn để bà hiểu về con và về đời sống tại đây, rồi bà sẽ thay đổi thôi. Nước mắt chảy xuôi, mẹ tin là bà nào cũng sẵn sàng quay 180 độ khi cần để có thể hiểu được con cháu. Mẹ hy vọng mình không đến nỗi tệ như bà mẹ Ngọc, vì mẹ đã hội nhập được một chút văn hóa Bắc Mỹ rồi. Phần chính cũng là nhờ các con nói thẳng và bàn luận với bố mẹ những điều mà các con thắc mắc. Mẹ nghe lời bé My, cho bé đi học xa. Quả nhiên, bé có nhiều không gian hơn, được tự do hơn. Nên sau một năm, anh ta trở về nhà chững chạc, đàng hoàng và tự tin hẳn lên. Hôm nay báo Los Angeles Times đăng một câu chuyện về Valentine rất hay. Ông nhà báo kể chuyện, ông đã có con gái đầu đúng ngày Valentine, một năm sau khi cưới vợ. Nhưng 3 năm sau, em bé bị tai nạn trong hồ bơi chết mất. Ông quá đau khổ, tìm quên trong rượu và ma túy. Bà vợ không chịu nổi, cũng bỏ ông. Say sưa tối ngày, sống cuộc đời lang bang đầu đường xó chợ. Một hôm, ông đối đáp với bạn nhậu. Tôi biết con tôi ở trên kia, nó sẽ hãnh diện khi thấy tôi vẫn luôn luôn nhớ thương nó. Ông bạn say lè nhè, nói, liệu nó thấy anh lúc này, nó có hãnh diện không? Câu nói làm ông phóng viên tỉnh hẳn người, nhận biết thực trạng bê bối mình đang sống và ông quyết định làm lại cuộc đời. Tình yêu con, dù đã chết mấy năm rồi, của ông đã cứu ông ra khỏi nghiện ngập, trở lại sống cuộc đời có tư cách. Mẹ cũng muốn nhắc các con là dù khôn lớn tới đâu, các con vẫn có thể hãnh diện là luôn luôn được bố mẹ và các bác, các cô chú thương yêu. Trong cuộc đời, bất cứ lúc nào gặp khó khăn, các con cũng ráng nhớ sống đàng hoàng, cho xứng đáng với tình cảm của đại gia đình. Mẹ ôm cả bốn con thật chặt. Mẹ Sơn.